Chuyện đêm. Thưa quý vị và các bạn, sự ra đời của bộ sách Phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ cho học sinh tiểu học, thường được gọi bằng cái tên Phát triển tư duy ngôn ngữ cho trẻ, đã thu hút được sự chú ý của những người làm giáo dục, các bậc cha mẹ, những người quan tâm đến việc phát triển tư duy ngôn ngữ cho học sinh tiểu học. Sự quan tâm ấy có cơ sở bởi câu chuyện về một số học sinh tuy đã học hết bậc tiểu học mà vẫn không đọc nổi tên mình đã khiến nhiều người lo lắng. Những người đã xây dựng bộ sách này, nhà nghiên cứu Phạm Văn Lam và đồng nghiệp đã mang những trăn trở này vào sách như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của anh qua cuộc trao đổi với phóng viên Thu Thủy trong Chuyện đêm hôm nay.
Xin chào nhà nghiên cứu Phạm Văn Lam.
Xin chào biên tập viên Thu Thủy, xin chào quý thính giả.
Anh có thể giới thiệu sơ lược về bộ sách Phát triển tư duy ngôn ngữ hiện nay đang được độc giả rất là quan tâm.
Bộ sách của tôi có tên đầy đủ Phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ dành cho học sinh tiểu học. Bộ sách thì được thiết kế lúc đầu nó cũng có 16 cuốn và hiện nay đã có 12 cuốn được in. Bộ sách này thì có đối tượng là dành cho học sinh tiểu học, nhưng bên cạnh đó thì bộ sách này có thể được xem như một tài liệu tham khảo rất là quý cho giáo viên và phụ huynh và thậm chí cả cho những người mà dạy và học tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ hai. Nhiệm vụ của bộ sách này là để phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ cho học sinh, biên soạn theo quan điểm của triết lý giáo dục năng lực, một công việc mà hiện nay mà chương trình và sách giáo khoa của Bộ Giáo dục hiện nay đang chuyển từ giáo dục nội dung sang giáo dục năng lực. Bộ sách này được thiết kế theo tinh thần là từ dễ đến khó, từ phát triển tư duy logic đến tư duy hình tượng, từ phát triển tư duy ở bậc khái niệm đến bậc mệnh đề, suy luận, lập luận, từ phát triển năng lực tên từ ngữ đến năng lực tạo sinh câu và văn bản, được tổ chức dưới dạng các cái bài tập, những câu chuyện và tình huống thì rất là hóm hình và hấp dẫn. Và bộ sách được thiết kế theo cái tinh thần là tự học mà chơi, tự chơi mà học, học bằng cách chơi và chơi bằng cách học. Đây là bộ sách đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam được biên soạn và thiết kế dựa trên những nghiên cứu mới nhất cả về lý thuyết lẫn thực nghiệm về trí nhớ ngữ nghĩa của con người, được đúc rút ra từ trong tâm lý học, từ ngôn ngữ học và từ một số ngành khác nữa. Mục đích của cái bộ sách này là nhằm để đánh thức và kích hoạt cái tiềm năng tư duy ngôn ngữ sẵn có của trẻ nhỏ, của học sinh, để giúp các em có thể phát triển và khai thác được tất cả cái năng lực ngôn ngữ vốn có của mình một cách toàn diện và hệ thống, tự nhiên. Học sinh không cần phải học một cách máy móc và mò mẫm như là chúng ta thường dạy. Và cũng qua cái bộ sách này thì giáo viên hay phụ huynh học sinh cũng có thể tự học và tự rút ra được cái phương pháp tối ưu cho mình để phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ cho học sinh, cho con em mình.
Rõ ràng là cái bộ sách này không chỉ tập trung vào một cái lĩnh vực ngôn ngữ mà cái cơ sở để xây dựng nên bộ sách này là từ rất nhiều cái lĩnh vực nghiên cứu khoa học khác nhau như tâm lý học, rồi giáo dục v.v. Vậy nhưng vì sao anh đặc biệt quan tâm tới vấn đề phát triển tư duy ngôn ngữ ở trẻ, đặc biệt là trẻ tiểu học ạ?
Tôi quan tâm đến vấn đề này thì có nhiều lý do. Thứ nhất là cái công việc nghiên cứu ngôn ngữ là công việc mà tôi theo đuổi, tôi yêu thích. Và giáo dục ngôn ngữ cũng là cái mà tôi rất là đặc biệt là quan tâm. Và tôi cũng là người yêu trẻ nhỏ. Và bản thân tôi cũng đã có một quá trình nghiên cứu tương đối lâu dài đối với cả chương trình và sách giáo khoa hiện nay. Qua cái việc nghiên cứu đấy thì tôi nhận thấy rằng chúng ta còn có thể có những cách lựa chọn và trình bày tri thức khác, tri thức về ngôn ngữ, về tư duy tốt hơn và tối ưu hơn hiện nay. Chương trình và sách giáo khoa hiện hành hiện nay tôi cảm thấy rằng nó chưa thực sự là phù hợp với cả cái tiềm năng, cái năng lực tư duy ngôn ngữ sẵn có của trẻ. Nó không thực sự phù hợp với cả cái khả năng nhận thức và tâm lý của trẻ. Ở tiểu học là trẻ có hoạt động học tập là hoạt động chủ đạo của trẻ. Chúng ta thường hay đề cập 5 kỹ năng cốt lõi: nghe, nói, đọc, viết và tính toán. Như vậy thì ngôn ngữ đã chiếm tới 4 kỹ năng rồi. Việc giảng dạy từng kỹ năng riêng rẽ này ở nhà trường chúng ta thực sự không được chú ý đúng mức. Và nó không thực sự là phù hợp với cả các cái cơ sở về nhận thức tâm lý hiện nay. Và hơn nữa là học sinh ở bậc tiểu học là cái lứa tuổi mà có ngôn ngữ và tâm lý nhận thức là phát triển rất là nhanh. Do đó mà nếu chúng ta tác động tốt vào về năng lực ngôn ngữ tư duy của trẻ trong giai đoạn này thì trẻ từ đó thì có thể đạt được những cái năng lực tri thức khác tốt hơn. Và cuối cùng là vì cấp học tiểu học là cấp học nền tảng cơ sở để các em có thể học lên cao. Do đó nếu như mà các em có được cái năng lực tư duy ngôn ngữ tốt ở giai đoạn này thì cũng tức là các em có một cái công cụ nhận thức và khám phá và phản ánh rất là tốt để học lên bậc học cao hơn.
Vâng, có những cái sự khác biệt trong bộ sách này so với phương pháp hiện tại. Có những nhân vật rất thú vị, ví dụ như là Cà Tít này, Út Tèo này, Ba Nhỡ này. Cách lựa chọn ba nhân vật này xuất phát từ đâu?
Đó là những vấn đề phải gần gũi đối với trẻ để cho trẻ có thể học được tốt. Thế thì những nhân vật này là những nhân vật mà có nhiệm vụ là dẫn chuyện, định hướng câu chuyện, những vấn đề mà chúng tôi trình bày, và thậm chí là có nhiệm vụ là tổng kết những điều mà chúng tôi muốn gửi gắm để cho các em học. Thì ba nhân vật này là ba cái nhân vật mà nó sẽ thay tác giả nói lên những điều mà học sinh cần học, mà cần hướng tới. Nếu như những cái điều mà cần học và cần hướng tới, cần đạt được, mà cái đó mà người lớn chúng ta nói ra thì chắc chắn là không hiệu quả. Nhưng nếu đặt cái điều đó vào ở địa vị các em, tức là chính các em nói ra, thì các em sẽ dễ tiếp thu hơn, dễ học hơn rất là nhiều. Bộ sách của tôi thì tất cả những vấn đề đều được bắt nguồn từ những vấn đề rất là thực tiễn. Chẳng hạn như là, ví dụ nếu như tôi muốn dạy các em về, ở trong bộ sách, khi mà chúng tôi muốn dạy các em về cái quan hệ logic nhân quả và những cái đơn vị từ vựng và những cách nói liên quan đến quan hệ logic nhân quả, thì chúng tôi bắt đầu bằng một tình huống, chẳng hạn như là Cà Tít, Út Tèo, Ba Nhỡ cùng xem bóng đá. Thế thì các em hô một câu là sút và vào, chẳng hạn. Thế thì ở đây giữa sút và vào là quan hệ nhân quả. Thế tôi bắt đầu từ đấy và đưa ra giúp các em có thể hiểu thế nào là, ví dụ như là bóp quả cam thì nát, nhưng đến bóp quả bóng thì vỡ, nhưng bóp một cái gì nó giòn thì lại là vụn. Hay là cùng là bẻ, nhưng bẻ thanh sắt cứng thì gãy, nhưng mà bẻ cái thanh nhôm thì mềm thì không thể gãy được mà nó lại cong, chẳng hạn thế. Thế thì bộ sách là được thiết kế theo các cái quan hệ logic, ngữ nghĩa sẵn có ở trong tiếng Việt. Mỗi một tập sách được thiết kế là tập trung vào một quan hệ ngữ nghĩa riêng và tập trung vào một vốn từ vựng riêng.
Vậy thì còn về trình bày thì liệu cái bộ sách nó có khô cứng hay là sẽ được thiết kế một cách bắt mắt và hấp dẫn hơn ạ?
Về cách trình bày thì bộ sách không được trình bày theo cách thông thường, mà nó sẽ khai thác tối đa cả các kênh hình và kênh chữ, cả cái kênh gọi là truyền lệnh trực tiếp lẫn truyền lệnh gián tiếp đối với học sinh.
Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm. Thưa quý vị và các bạn, sự mới mẻ, sáng tạo hay đột phá thường vấp phải những nghi ngờ từ nhiều phía. Điều đó càng đúng với lĩnh vực khoa học giáo dục. Liệu những khó khăn đó có cản bước nhà nghiên cứu Phạm Văn Lam và đồng nghiệp khi xây dựng bộ sách Phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ cho học sinh tiểu học? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 2 của chuyện đêm.
Qua trò chuyện với anh thì chúng tôi cũng có thể thấy là anh có một cái sự đam mê rất là lớn đối với phát triển tư duy ngôn ngữ ở trẻ nói chung, cũng như là đối với bộ sách Phát triển tư duy ngôn ngữ nói riêng. Tuy nhiên chắc chắn là khi mà xây dựng một cái bộ sách mà nó có một cái sự khác biệt như thế thì anh cũng sẽ gặp phải những cái khó khăn nhất định, phải không ạ?
Vâng, thực ra thì trong cái quá trình xây dựng bộ sách này thì tôi gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì tôi là người chủ biên và bên cạnh tôi có một số đồng nghiệp khác nữa. Nhưng thực ra thì bộ sách này là được xây dựng và phát triển trên những nghiên cứu lý thuyết của tôi. Tôi đã mất hơn 10 năm để nghiên cứu nó, thì có rất nhiều khó khăn. Giai đoạn đầu ấy là một mình tôi xây dựng cho được cái cơ sở khoa học. Khi mà đi tìm cái cơ sở khoa học như thế thì thực tế là chúng tôi lại gặp những khó khăn khác nữa. Ví dụ như là sách vở tài liệu rất thiếu, sách nước ngoài thì ít, sách tiếng Việt thì không trình bày những cơ sở khoa học này. Khi mà tôi ra nước ngoài thì tôi mới dễ dàng tiếp cận được cái nguồn sách nước ngoài để tôi tham khảo. Và sau khi mà xây dựng được cái cơ sở lý thuyết rồi thì làm sao xây được dựng được cái mô hình ứng dụng để triển khai dạy học cho các em một cách theo đúng như tinh thần của giáo dục năng lực, học bằng chơi, chơi bằng học. Cũng khó khăn trong cái chuyện là đi tìm và giải thích cho đồng nghiệp hiểu được cái tư tưởng của mình để họ có thể cùng mình xây dựng dữ liệu để thiết kế bộ sách. Và cuối cùng là khi đã thiết kế xong bộ sách thì không ít cái trở ngại trong cái việc là giải thích và thuyết phục làm sao cho biên tập viên họ hiểu đúng ý đồ của mình. Cái đội ngũ họa sĩ mà minh họa hình cho mình, thiết kế kênh hình cho mình hiểu được ý đồ của bộ sách.
Khi mà gặp những cái khó khăn như thế thì có lúc nào anh cảm thấy là nản chí và muốn dừng lại hay không ạ?
Cho đến khi mà tôi thiết kế xong bộ sách, phải nói thật là không nản chí thế nào cả. Nhưng mà khi mà tôi chính thức mà làm việc với nhà xuất bản in ấy, giai đoạn này mà đúng là giai đoạn mà khiến tôi thực sự nản chí. Bởi nó phải thông qua việc thiết kế, thông qua cái việc thẩm định và kiểm tra. Tập sách của tôi đang in thì cái thông tư 30 ra đời. Có một chuyện rất đơn giản là các tập khác đã in rồi, nhưng mà đến cái tập mà cuối cùng tôi nói về quan hệ nhân quả, tôi định đặt là thi đỗ thi trượt để nó phản ánh ngay được cái quan hệ logic nhân quả, là thi thì có thể đỗ hoặc trượt. Thế nhưng thông tư 30 ra thì người ta hiểu nó theo một cái cạnh khác và họ không ủng hộ tôi cách sử dụng cái tên gọi là thi đỗ thi trượt mà họ buộc tôi phải chuyển tên gọi khác. Sau đó thì tôi mới đặt tên sút được sút vào.
Vậy thì từ cái thành công hiện tại của bộ sách này thì anh có ý định là sẽ phát triển những cái bộ sách khác liên quan đến phát triển tư duy ngôn ngữ hay không ạ?
Tôi vẫn tiếp tục làm theo hướng đã định của mình. Sắp tới thì tôi sẽ hoàn thiện nốt mấy cuốn còn lại của 16 cuốn toàn vẹn bộ này. Sau đó thì tôi sẽ viết cái bộ dành cho mầm non. Và sau đó thì tôi sẽ viết công bố cái cuốn sách lý thuyết về phương pháp phát triển tư duy ngôn ngữ mới cho học sinh. Và tôi cũng sẽ cùng với các đồng nghiệp để xây dựng một số cơ sở dữ liệu, những cái tài liệu, học liệu để cho phục vụ cho việc giáo dục ngôn ngữ. Ví dụ như là xây dựng từ điển cho học sinh. Làm sao cái từ điển đấy là phải từ điển của vốn từ của học sinh và cách giải thích của học sinh. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là hiện nay sách giáo khoa chúng ta có thể giải thích một con, chẳng hạn con vật rất là quen thuộc với cả trẻ con là ví dụ con lợn chẳng hạn, thì sách giáo khoa hay từ điển giải thích là con thú bốn chân chẳng hạn, trẻ con không thể hiểu. Và nếu như chúng ta giải thích bằng một tên gọi khác thì sẽ dễ hiểu hơn. Chúng ta giải thích bằng các thuộc tính như là nó kêu éng éc chẳng hạn, con động vật kêu éng éc thì học sinh hiểu ngay. Đây là một hướng mà tôi đã đầu tư nghiên cứu và tôi nghĩ đấy là những công việc mà lâu dài tôi sẽ tiếp tục triển khai. Đó là tôi sẽ cố gắng miêu tả quá trình phát triển ngôn ngữ của trẻ và đặc biệt là cái sự phát triển ngôn ngữ của trẻ ở giai đoạn tiền học đường từ 0 đến 6 tuổi. Đây là cái giai đoạn then chốt đối với phát triển ngôn ngữ của trẻ. Và sau khi mà mô tả xong như thế thì tôi sẽ hướng đến đưa ra bộ tiêu chuẩn và bộ tiêu chí để đánh giá năng lực ngôn ngữ cho học sinh.
Với những cái tâm huyết như vậy thì anh có mong muốn và cái chia sẻ gì đối với sự phát triển ngôn ngữ ở Việt Nam hiện nay ạ?
Đó là câu chuyện của giáo dục, của ngôn học ứng dụng. Tôi bắt đầu từ một câu chuyện dễ hiểu như này để chúng ta thấy được tầm quan trọng của vấn đề. Gần đây thì báo chí có đưa tin là có học sinh ở trong miền Nam là đến lớp 6 rồi vẫn không đọc tốt được như học sinh lớp 1. Thì khi đọc cái tin này là tôi rất sửng sốt. Người ta thường nói tới 5 kỹ năng cốt lõi ở trong giáo dục, trong đó có nghe, nói, đọc, viết và tính toán. Thế thì bình thường học sinh luôn có khoảng vài phần trăm có một kỹ năng nào đó không bình thường, nhưng các kỹ năng khác của các em vẫn bình thường, thậm chí là giỏi hơn các bạn khác. Thế thì cái em học sinh này có thể rơi vào trường hợp là cái kỹ năng đọc của em có vấn đề. Thế khi em đã có vấn đề thì kể cả sau này nếu không được tác động và không được phát hiện sớm thì vĩnh viễn các em không thể đọc tốt được. Bản thân tôi khi tôi học ở phổ thông thì tôi cũng biết một bạn, bạn học cùng tôi là cho đến lớp 9 là bạn không thể đọc được. Và sau này khi mà tôi ra nước ngoài tôi dạy thì tôi cũng đã từng gặp một sinh viên, em đó là không thể đọc được, nhưng các cái kỹ năng khác em đó vẫn học tốt. Thế thì ở đây có vấn đề đặt ra là giáo dục của chúng ta là thiếu cái sự sàng lọc. Ngay từ đầu khi trẻ bước vào lớp 1 là chúng ta không có sự sàng lọc là xem là trẻ có sự phát triển về ngôn ngữ, về các kỹ năng cốt lõi bình thường hay không. Và từng lớp một chúng ta không có được cái chuyên gia để sàng lọc và giáo viên để hỗ trợ. Và hơn nữa là giáo dục của chúng ta là ở từng lớp học và từng bậc học chúng ta không có chuẩn của năng lực ngôn ngữ, không có chuẩn của kỹ năng nói, kỹ năng viết, kỹ năng đọc và kỹ năng tính toán, cho chúng ta không sàng lọc được trẻ và chúng ta không có biện pháp phát hiện, can thiệp và hỗ trợ đúng để cho trẻ có thể phát triển bình thường. Phải có được những nghiên cứu mô tả rất kỹ về sự phát triển, về ngôn ngữ, về tâm lý, về nhận thức, về vận động của trẻ nói chung. Và chúng ta phải đưa ra cái chuẩn cho giai đoạn này. Bộ Giáo dục quan tâm phải nghiên cứu để đưa ra được cái chuẩn đánh giá năng lực ngôn ngữ của học sinh nói chung và cái chuẩn đánh giá từng cái năng của học sinh nói riêng.
Cảm ơn những chia sẻ của anh.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng khi quyết định lên đường tìm kiếm những vùng đất mới, nhà thám hiểm Christopher Colombo đã mang một quả trứng đến hội nghị của các nhà quý tộc và thách họ đặt quả trứng đứng được trên bàn. Và tất nhiên rồi, không ai làm được. Colombo bèn đập vỡ nhẹ một đầu của quả trứng và đặt trứng đứng lên trên bàn. Tất cả đều ổ lên, họ cho rằng thế thì ai mà chả làm được. Colombo mỉm cười, đúng rồi, cái khó là sự tìm tòi ban đầu. Và chúng tôi mong rằng quả trứng mà nhà nghiên cứu Phạm Văn Lam và đồng nghiệp mang đến, những bộ sách về phát triển tư duy ngôn ngữ cho trẻ sẽ đứng được trên bàn và góp phần tích cực để tư duy ngôn ngữ của học sinh được phát triển đúng hướng, đúng năng lực. Kết thúc chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Một đời người, một rừng cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn và giọng ca của ca sĩ Quang Dũng.
vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng. Có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu mây nhờ rủi chiều, phải đâu trong đục cũng đầy. Phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở. Chiều xuống